tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, dân có mấy người nói về đền thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng. Đức Giêsu bảo: những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Họ hỏi người: thưa thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra thì có điều gì báo trước? Đức Giêsu đáp: anh em hãy coi chừng chờ bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh thầy đến nói rằng chính ta đây, và thời kỳ đã đến rồi. Anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh loạn lạc thì đừng sợ hãi, vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu. Rồi người nói tiếp: dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ, sẽ có những trận động đất lớn và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kéo. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điều lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điều anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Vậy anh em hãy đi làm tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào, vì chính thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thù của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em, vì danh thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu, có kiên trì anh em mới giữ được mạng sống nổi. Đó là lời Chúa. Có kiên trì anh em mới giữ được mạng sống nổi. Hay nói cách khác, Chúa vẫn người gọi chúng ta ở trong tin mừng: ai đền đố đến cùng, người ấy sẽ được cứu thoát. Kính thưa quý cụ không và anh chị em, hôm nay ngày lễ Chúa Nhật 33 quanh năm năm C cũng là tuần được gọi là cuối cùng để chuẩn bị chúng ta mừng lễ ngày đại thắng, ngày hiền vinh là lễ Chúa Kitô vua. Chúa mời gọi tất cả mọi người chúng ta trong cuộc đời của mình là người Kitô hữu, chúng ta hãy kiên trì trong lòng tin, mà từ bé mà đến lớn mà cho đến bây giờ, mỗi người chúng ta đã tin tưởng, đã cậy trông, đã đặt niềm hy vọng nơi Ngài. Nếu chúng ta đặt niềm hy vọng, đặt niềm cậy trông và tin tưởng nơi Ngài, thì chúng ta cần phải có một sự bền vững cho đến cùng, hay là trung tín cho đến suốt cả cuộc đời của chúng ta. Thưa quý cụ con và anh chị em, hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, cái lòng tin của chúng ta nó có nhiều xung đột trong cuộc đời. Cái lòng tin của chúng ta khi theo Chúa là sự thật, là sự sống, là chân lý, thì chúng ta phải đối chọi với biết bao nhiêu những thử thách gian nan ở trong cuộc đời của chúng ta. Hôm nay Chúa cho chúng ta một số những ví dụ, một số những cái đi trước để cho thấy được cái sức mạnh của con người, sức mạnh của sự dữ đang muốn hoàn thành ở trên cái thế giới, và đặc biệt là chúng ta, xã hội của chúng ta, thì chúng ta phải đối đầu như thế nào. Thì trước hết đó là sức mạnh tàn phá của thời gian. Thời gian sẽ tàn phá hết mọi sự trên đời, mà đền thờ Jerusalem là một điển hình. Lúc đó người ta trầm trồ khen ngợi đền thờ Jerusalem thật là kiên cố, thật là đồ sộ, còn mới nguyên được trang hoàng bằng cẩm thạch bóng loáng, chạm vào óng ánh và trầm hương thơm ngát. Nhưng chính lúc đó Chúa Giêsu chỉ và nói rằng: những gì anh em chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Lịch sử đã đi vào sự thật đó. Đến giờ Jerusalem đã trải qua những bước thăng trầm để rồi bị tàn phá hết. Đền thờ thứ nhất được vua Salomon xây cất thật là kỳ công, là một kiệt tác, để rồi đến lúc vua Nabucodonosor kéo quân đến tàn phá và bắt dân Do Thái đi đầy ở Babylon. Đến thời vua Kiro và Darius nước 34 cho dân về xây cất lại đền thờ dưới quyền chỉ huy của Zorobabel năm 520 đến 515. Đây là đền thờ thứ hai rất sơ sài, sau lại bị quân Antiochus thứ 4 chiếm cứ tế thần Zeus Olympic. Năm 169, anh em Judah Maccabe nổi lên đánh đuổi bọn xâm lăng tà thần và tẩy uế đền thờ năm 164. Đến thời Herode đại đế xây lại ngôi nhà lớn hơn, đẹp hơn, để rồi quân Roma do tướng Titus đến đốt sạch, phá hết vào năm 70 sau Đức Giêsu. Nhìn thấy thế, thưa quý cụ, cô gái và chị em, chúng ta thấy cuộc đời con người còn mong manh, mỏng giòn, dễ bị tàn phá nhiều hơn là cái đền thờ mà như chúng ta vừa kể. Điều thứ hai là sức tàn phá của lừa gạt, của giả dối, của giả mạo. Nhiều người nói rằng lịch sử cho chúng ta thấy biết bao nhiêu dân làng đã thiêu thân trong những cuộc chiến đẫm máu vì những lời lừa gạt, chiến đấu vì bảo vệ tôn giáo, chiến đấu để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ dân tộc. Hoặc là chúng ta còn nghe những khẩu hiệu là đều bảo vệ một cái điều gì đó chân chính, nhưng mà thực ra họ đã không có ý nghĩa này. Thời xưa tiên tri Micaiahu cảnh báo vua Akhab chớ xâm chiếm thành Ramat Gala. Akhab không có nghe, không triệu tập được 400 tiên tri giả đã bị vợ bảo vua tiến lên, Đức Chúa sẽ đổ thành trong tay đức vua. Akhab đã đánh và bị quân Ramat bắn chết. Tiên tri Jeremiah cũng nói thật với vua Sedekiah chớ liên minh với Ai Cập, nhưng các tiên tri giả vô đạo ngoại tình dối trá cũng củng cố lũ tắc ôn của nhà vua bằng những lời lừa gạt rằng thành Jerusalem sẽ được bình an vô sự, không có tai họa nào cả. Chẳng bao lâu quân của Nabucodonosor kéo vào đến phá tan thành vì đã liên minh với Ai Cập chống lại Babylon. Tất cả dân chúng đã bị bắt đi đày ở Babylon. Người ta vẫn nói nhất ngôn hưng bang, nhất ngôn tán đăng. Một lời nói làm cho đất nước hưng thịnh, một lời nói có sức tàn nát phá, làm tan nát đất nước. Sức mạnh tàn phá của lời nói là lừa gạt. Đức Giêsu dạy các môn đệ và chúng ta phải hết sức đề phòng những tiên tri giả, những lời dụ dỗ lừa mọc, những lời mị dân, những lời lị bợ lôi cuốn chúng ta vào mê hồn trận, khiến chúng ta đâm ra kiêu ngạo lầm lạc, nâng mình lên sẽ bị ngã nhào. Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì có nhiều kẻ mạo danh thầy đến nói rằng chính ta đây, anh em chớ theo. Điều thứ ba, sức tàn phá là sự khủng bố của con người. Trong giai đoạn lừa gạt mà chúng ta đã nghe ở trong tin mừng thì đến sự khủng bố. Theo kẻ lừa gạt hay không theo thì cũng chết. Anh em sẽ bị mọi người thù ghét, người ta sẽ bắt và ngược đãi anh em, họ sẽ giết một số trong anh em. Sự khủng bố này được mô tả bằng thù ghét, bắt bớ, ngược đãi, xét xử, tù đầy và giết đi. Sự khủng bố này cho tất cả mọi hàng người, từ vua, chúa, quan quyền, các người của hội đường, của nhà tù và đau xót hơn nữa, có cả những người thân yêu ruột thịt như cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu nhúng tay và bắt nộp chúng ta. Họ khủng bố anh em chỉ vì lý do anh em đã được theo thầy, vì danh thầy, đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Đây là cơ hội bằng vàng thưa quý phụ huynh và anh chị em để anh em lên giống thầy. Thầy đã biến thân xác loài người lên thân xác ứng cứu thầy, đã biến khổ giá thành giá cứu chuộc, khiến nỗi đau đông thao qua trái tim cho máu và nước chảy ra để rửa sạch tội lỗi loài người, cho trái tim mở ra yêu thương loài người, cho mạo gai thành triều thiên, cho sự chết thành sự sống hạ. Anh em cũng phải hiến thân xác mình làm của lễ hy sinh, biến ngược đãi thành yêu thương, biến khổ hình thành thánh giá để làm chứng về thầy. Cố kiên trì làm chứng như thế, anh em mới giữ được mạng sống mình trong vinh quang. Amen.